Hôm nay là đúng một năm hai nhà báo RFI Claude Verlon và Ghislain Dupont bị hạ sát tại miền Bắc Mali. Nhân dịp tưởng niệm hai đồng nghiệp này, RFI hôm nay có một chương trình đặc biệt với đề tài Thế giới sẽ ra sao nếu không có thông tin. Trong khuôn khổ chương trình này, Ban Việt ngữ RFI xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với Linh Mục Lê Ngọc Thanh, phụ trách trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế. Đây là một trang thông tin độc lập ở Việt Nam mà hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn, bị tin tặc tấn công, bị theo dõi, áp lực, bị hù dọa. Mặt khác, tuy có vai trò ngày càng quan trọng, nhưng các truyền thông độc lập ở Việt Nam cũng đang gặp nhiều thách thức và không phải nhà báo độc lập nào cũng hiểu đúng về quyền tự do thông tin. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với Linh Mục Lê Ngọc Thanh với tư cách là người đặc trách trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, một trang mạng truyền thông độc lập, hiện nay là được rất nhiều người theo dõi. Thưa cha, trước hết, xin cha có thể cho biết là hiện nay thì hoạt động của trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế có được suôn sẻ hay không, hay là vẫn còn gặp nhiều trở ngại ?
Dạ, kính thưa nhà báo, kính thưa quý vị khán giả của đài RFI, về hoạt động của các trang web của dòng Chúa Cứu Thế, chuacuthe.com và Đức Mẹ TV trong thời gian vừa qua, nhất là cách đây 2 tuần thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là chúng tôi bị hacker tấn công, và tấn công đợt này khá là họ tấn công vào ngay cái bộ cốt của website. Mình vừa đã phải ngừng hoạt động 48 tiếng và phải chuyển bài chạy sang trên trang Facebook. Sau 48 tiếng thì chúng tôi mới sửa lại xong bộ cốt. Đây là một cái đợt phải nói rằng là phá mạnh nhất tính từ giữa năm 2012 đến nay. Còn những cái ngày trước đó thì họ vẫn cứ tấn công liên tục, ngày nào cũng tấn công, nhưng mức độ tấn công nhẹ hơn. Chúng tôi có những cái cách bảo vệ mình, họ vẫn có thể ngăn được những cái sự tấn công của họ. Nhưng cách đây 10 ngày thì cái đợt tấn công đó quá kinh khủng đến chúng tôi.
Vâng, thưa cha, thì ngoài những cái đợt tấn công tin học mà cha vừa nói ở trên, thì hoạt động của các nhân viên làm việc cho trang mạng Chúa Cứu Thế gặp khó khăn như thế nào? Tức là có tiếp tục bị theo dõi, bị cản trở khi đi lấy thông tin hay không ?
Thưa nhà báo và thưa quý vị, chúng tôi làm báo trong nước, nhưng mà đến giờ phút này họ cũng tuyên bố là không có báo tư nhân. Do đó, cá nhân tôi cũng như các phóng viên của chúng tôi đều phải hoạt động một cách âm thầm và không công khai được. Cái sự không công khai của mình nó bị hạn chế ở cái việc là mình không chủ động tiếp cận được những nguồn tin như mình mong muốn. Và ngay khi chúng tôi hoạt động âm thầm thì các phóng viên của chúng tôi đi tiếp cận với dân, mặc dù ẩn danh nhưng cũng luôn luôn bị công an theo dõi, và họ cố tình tạo ra một cảm giác sợ hãi cho các bạn trẻ đang làm truyền thông rằng đừng có giao du và cộng tác với truyền thông Chúa Cứu Thế, bởi vì những ai mà cộng tác với truyền thông Chúa Cứu Thế là sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như cô Huyền Trang bị cấm xuất cảnh, bị thu hộ chiếu, rồi công an đến gia đình khủng bố bố mẹ của cô. Rồi một nhân viên khác của chúng tôi cũng bị công an đến đe dọa từ sức khỏe cho đến nghĩa vụ quân sự, để không được quay qua đe dọa về cái chuyện xe bị mất cấp. Tức là họ dựng lên đủ cái chuyện gây cho chúng tôi. Ít nhất là từ đầu năm đến nay là có 3 nhân viên bị công an trực tiếp gây rối với chính họ và với gia đình họ.
Vâng, thì những cái hành động nói trên để ngăn cản hoạt động của truyền thông Chúa Cứu Thế cho thấy là cái công việc làm báo độc lập ở Việt Nam hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Nhưng mà theo cái nhìn của cha thì vai trò của các mạng truyền thông độc lập như là truyền thông Chúa Cứu Thế là như thế nào trong một nước mà hiện nay như cha có nói là vẫn chưa có báo chí tư nhân ?
Thưa quý vị, cái vai trò của hệ thống truyền thông độc lập trong nước cũng như từ nước ngoài phát triển Việt Nam rất là quan trọng. Bởi vì đây là những cái nguồn thông tin khác mà người dân trong nước nhờ Internet có thể biết được mà không từ nhà nước cung cấp. Tất cả các tin của 700 tờ báo và những phương tiện truyền thông, truyền hình, radio và phụ sang cũng như sách vở khác, họ đều nói những gì mà nhà nước cho phép nói mà thôi. Những gì nhà nước lắc đầu là không có đề cập, mặc dù những gì đó liên quan đến vấn đề nhân sinh, liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia, liên quan đến vấn đề sinh mạng con người và bất công xã hội, thì họ vẫn im lặng nếu mà không được bức đèn xanh. Thì hệ thống báo độc lập dựa trên nền tảng Internet là các website, các trang blog và mini blog, tức là Facebook, đã một cách nào đó lấp đi một cái khoảng trống về thông tin cho cộng đồng người Việt Nam. Tức là nhờ cái hệ thống báo chí độc lập đó, mà người dân bắt đầu biết, có thể gọi là đa chiều hơn và biết rõ sự thật hơn. đặc biệt là có khả năng đánh giá thời cuộc, đánh giá sự kiện mà không nằm trong cái hệ thống của nhà cầm quyền, họ có cơ hội để diễn tả quan điểm và họ phân tích cái tình hình làm cho người dân thấy vấn đề nó sáng hơn. Đó là cái mặt tích cực tuyệt vời của truyền thông độc lập mang lại. Tuy nhiên nó cũng có một cái khuyết điểm, đó là các cái hãng truyền thông độc lập dựa trên hai cái nguồn chính. Cái nguồn thứ nhất là do chính cái hoàn cảnh đưa đẩy mà họ gặp phải. Ví dụ như những cái người liên quan thường đến dòng chữ quốc tế khiếu kiện, nhờ như vậy mà chúng tôi tiếp cận được. Hoặc là những tôn giáo có liên kết chặt với chúng tôi. Khi có những cái sự kiện họ bị tấn công, họ có những tin tức đặc biệt họ cung cấp lại cho chúng tôi, thì những tin đó thì gần như là chúng tôi rất là yên tâm bởi vì nó có nguồn chính xác. Nhưng mà có những cái nguồn thông tin mà gần như là chúng tôi không cách nào kiểm tra được, bởi vì khi mình đến đó là không bị công an bắt, đến đó là bị thu máy, đến đó là không được tiếp cận, nên nó cũng bị hạn chế về mặt đáp ứng nhu cầu thông tin cho công chúng. Tôi nghĩ rằng là làm sao cái khẩu hiệu của cái trang tin làm báo đó, mỗi công dân là một chiến sĩ báo đó, làm sao có thể đẩy mạnh được cái đó đó. Thì hy vọng là báo chí độc lập trong một thời gian tới nữa có thể sẽ đóng góp hữu hiệu hơn cho nhu cầu thông tin của công chúng Việt Nam.
Vâng, thưa cha Lê Ngọc Thanh, trên mạng thì có rất nhiều thông tin không thể nào kiểm chứng được, hoặc là có những thông tin cố tình được đưa lên để gây nhiễu dư luận. Phải chăng đó là cái thách đố lớn nhất đối với truyền thông độc lập để có thể giữ được một cái uy tín đối với thính giả hoặc độc giả?
Hiện nay có một cái suy nghĩ hơi lệch lạc một chút xíu ngay trong giới làm truyền thông độc lập. Đó là quan niệm không đúng về tự do báo chí. Có một số người nói tự do báo chí là mình được quyền đưa tất cả mọi vấn đề, kể cả những vấn đề sai, những vấn đề bậy bạ. Thật ra đó không phải là tự do báo chí. Tự do báo chí là anh được quyền trình bày thông tin một cách chính xác mà không bị ngăn cản. Tức là ngay cái bản chất, cái nội dung thông tin anh đưa nó phải đúng thì mới gọi là truyền thông, mới gọi là báo chí. Chứ còn anh nhân danh tự do báo chí, tự do truyền thông mà anh lại đưa những chuyện xạo, chuyện bậy, thì cái đó đâu có phải là truyền thông. Cái đó là anh đang phá hoại cộng đồng, anh đang tìm cách để dựng đứng chuyện hoặc là vu khống ai đó. Thì cái này là một trong những cái điểm mà hiện nay một số người làm truyền thông độc lập không có phân biệt được. Tất nhiên là họ có cái lý giải rằng là họ phải làm như vậy để tạo một cái áp lực đối với nhà cầm quyền và cái áp lực đối với hệ thống truyền thông của nhà nước mà họ gọi là tuyên truyền xám. Nhưng tôi không cho rằng đó là đi theo đúng cái tinh thần của tự do truyền thông, tự do báo chí. Đó là lý do mà người ta nói rằng là trên hệ thống Internet có quá nhiều tin mà không cách nào kiểm chứng được. Đã đến lúc các nhà làm báo độc lập, những người làm truyền thông độc lập phải nghiêm túc về cái đạo đức báo chí. Tức là anh được quyền đưa thông tin đúng và không bị ngăn trở, không bị gây khó khăn. Chứ anh không được quyền đưa những thông tin sai sự thật, thông tin dẫn đến thì dứt khoát không thể đưa lên được.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Linh Mục Lê Ngọc Thanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến vai trò của truyền thông độc lập tại Việt Nam.
Xin cảm ơn nhà báo, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi.